truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy phường Túc Duyên về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020.
Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam tổ chức gala dinner giao lưu với hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Tại buổi gala, các thành viên trong câu lạc bộ bày tỏ quyết tâm xây dựng câu lạc bộ trở thành sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.
Nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 mới ban hành cách đây hơn 2 tháng, nhưng tinh thần của nghị quyết đã lan tỏa và thấm vào từng cán bộ đảng viên, người dân thành phố Thái Nguyên để hành động. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Túc Duyên về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Trong năm 2015, phường Túc Duyên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu quan trọng. Riêng 9 tháng năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Túc Duyên đạt gần 4,5 tỷ đồng, bằng gần 92% so với kế hoạch. Doanh thu từ các ngành dịch vụ đạt 76 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt gần 400 tấn, bằng 108% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 1%, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, phường Túc Duyên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong công tác phát triển đảng viên. Việc thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn còn chậm. Công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường chưa được thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự chưa đạt hiệu quả cao. Tình trạng mâu thuẫn giữa chủ đầu tư chợ Túc Duyên với các hộ kinh doanh tại chợ chưa được xử lý dứt điểm, v.v. Để khắc phục một số tồn tại trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường, tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án đường dân sinh, các khu dân cư, trạm y tế trên địa bàn phường, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
đề nghị công chí làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và xây dựng tuyến phố văn minh ở phường, tập trung vào lãnh đạo phát triển sự nghiệp, giáo dục đào tạo, sự nghiệp văn hóa, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân, duy trì sinh hoạt chi bộ đảng bộ theo quy định của điều lệ đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong lãnh đạo, trong sinh hoạt.
Ngày 29 tháng 10, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại hội nghị, 1.000 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường đã được đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các nội dung của nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, nghị quyết đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 và đưa ra phương hướng giải pháp phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 03 NQTU vào điều kiện cụ thể của thành phố Thái Nguyên, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng chương trình hành động với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu phát triển chủ yếu và 10 nhóm giải pháp thực hiện. Đảng bộ phường Quang Trung cũng xây dựng chương trình hành động cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống tại địa phương. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đã quán triệt những nội dung cơ bản về hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời hoạt động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua. Đồng thời chính chiếu các video clip và phóng sự truyền hình về hoạt động của tổ chức này để các đại biểu nhận biết được âm mưu thủ đoạn mà tổ chức này dùng để lôi kéo nhiều người tin theo, trong đó có khá nhiều sinh viên. Phường Quang Trung là địa bàn đông dân cư có nhiều trường đại học với số lượng sinh viên ở trọ rất đông, bởi vậy việc tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ có ý nghĩa thiết thực, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Ngày 29 tháng 10 tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam tổ chức gala dinner giao lưu với hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh Trung du Bắc Bộ bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nội và Quảng Ninh. Gala có sự góp mặt của anh Đinh Huy Chiến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Anh Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Anh Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao cùng hơn 30 anh chị trong Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập tháng 7 năm 2016. Một trong những mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ là trở thành nơi tập hợp kết nối của 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp dưới 40 tuổi, doanh nghiệp thành lập không quá 10 năm. Tại buổi gala, các thành viên trong câu lạc bộ đã bày tỏ quyết tâm xây dựng câu lạc bộ trở thành sân chơi lành mạnh có ý nghĩa thiết thực trong việc đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức như trao đổi kinh nghiệm, giao thương nội bộ. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp là một tổ chức hoạt động trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ sẽ phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp như vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp, cùng nhau phát triển, hội nhập. Buổi gala diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi động là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, mở ra cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh gặp gỡ các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cùng nhau phát triển.
Sáng 31 tháng 10 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện 2017, phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ. Những năm qua, chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện đã được các cấp đoàn của thành phố triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên triển khai từ cuối tháng 10 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2017 với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tiêu biểu như tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho mạ, hoa màu, gia súc, gia cầm, tổ chức các chuyến từ thiện tặng quà đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng, bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ tới các cơ sở đoàn, hội đội, trực thuộc và thu được số tiền hơn 81 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ dùng học tập trị giá hơn 10 triệu đồng. Được biết, phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ được Thành đoàn Thái Nguyên triển khai đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2016.
Tối ngày 29 tháng 10, hãng thời trang Jody chính thức khai trương showroom thứ 24 tại số nhà 20 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Jody là thương hiệu thời trang mang phong cách công sở, năng động, tinh tế và sang trọng. Các mẫu thiết kế sử dụng chất liệu cao cấp, nhập khẩu với chi tiết trang trí, cắt cúp, thực hiện bằng kỹ thuật thủ công. Thương hiệu luôn hướng tới phong cách làm đẹp trẻ trung, giúp khách hàng tự tin và tỏa sáng mỗi ngày. Ngoài ra, các mẫu thiết kế dành cho phái đẹp, Jody còn có những mẫu trang phục lịch lãm sang trọng dành cho nam giới. Nằm trong tuần lễ khai trương, Jody cho ra mắt bộ sưu tập chào thu năm 2016 với những thiết kế sang trọng, thanh lịch. Ngoài ra, Jody sẽ dành tặng khách hàng nhiều chương trình ưu đãi như đồng giá, giảm giá lên tới 50% trên một sản phẩm và bốc thăm nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn.
Chiều 29 tháng 10, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tại địa chỉ số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tại địa chỉ số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng may mặc, tập trung lớn lượng chất dễ cháy với các tính chất cháy khác nhau như bông, vải sợi, nhựa tổng hợp. Nếu không may xảy ra cháy, ngọn lửa sẽ lan truyền nhanh, ảnh hưởng tới công tác chữa cháy và cứu người bị nạn. Đặc biệt tại đây có hàng trăm nhân viên và công nhân lao động mỗi ngày. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại hầm để xe của công ty do chập hệ thống điện. Vụ cháy nhanh chóng lan lên tòa nhà chính làm mắc kẹt một số nhân viên và công nhân tại khu vực tầng 5 và tầng 4. Phát hiện có cháy, lực lượng cơ sở tổ chức báo động, cắt điện, di chuyển tài sản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ban đầu, đồng thời điện báo cho cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh hỗ trợ dập tắt đám cháy. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở để chữa cháy, giải cứu người bị mắc kẹt. Sau khi đến hiện trường vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhanh chóng sử dụng các trang thiết bị hiện đại như xe chữa cháy, xe cứu thương và xe thang để chữa cháy và cứu người bị nạn. Sau hơn 30 phút hiệp đồng triển khai phương án, tình huống thực tập đã diễn ra an toàn, thành công theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt công tác phối hợp giữa đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng chữa cháy cơ sở. Thông qua thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác phòng cháy cho cán bộ, công nhân của công ty.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ mọc lên nhiều. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch tại các điểm giết mổ này lại chưa được thực hiện.
Khu vực vỉa hè gần chợ Dốc Hanh thuộc phường Trung Thành phải có đến gần chục hàng thịt gà thuê. Nước thải từ việc thịt gà thường xuyên thải ra vỉa hè gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa khu vực giết mổ và khu vực bán gia cầm sống cũng không đảm bảo đúng quy định. Còn khu vực dọc đường Bến Oánh cũng có 7 đến 8 hàng bán gà kèm theo dịch vụ thịt gà thuê, cũng nằm trong tình trạng tận dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Gia đình tôi thì không gian nó quá là nhỏ, hẹp, nhà thì nhà ống, cho nên là gia đình là không bao giờ thịt gà ở nhà cả. Khi mang gà đi thì tôi cũng thấy là cái nồi nước nó cũng không đảm bảo an toàn là sạch sẽ, nhưng mà bắt buộc vẫn phải thịt thôi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều gia đình cũng có chung suy nghĩ như chị Nga. Chính vì nhu cầu này nên ngày càng có nhiều dịch vụ thịt gà thuê mọc lên. Thực tế hiện nay, các điểm giết mổ gia cầm tự phát rất khó kiểm soát về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những con gà được mang đến các dịch vụ thịt thuê thì không rõ nguồn gốc. Chỉ với một nồi nước sôi dùng để thịt hàng chục con gà rất bẩn đục do không được thay nước. Điều này cũng sẽ gây mất vệ sinh cho thực phẩm. Theo quy định thì các điểm giết mổ phải xa khu dân cư, khu vực giết mổ rộng rãi, xa khu vực nhốt gia cầm sống, có hệ thống thoát nước thải, v.v. Và theo Điều 76 Luật Thú Y thì Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý. Đối với các điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ thì chính quyền các phường xã đã tổ chức quản lý các điểm giết mổ này như thế nào?
Cái việc mà xử lý vi phạm hành chính thì chúng tôi cũng chưa xử lý được trường hợp nào. Cái thứ hai nữa là cái lực lượng của phường thì nó cũng rất là mỏng, và các cái chế tài để các cái văn bản nghị định ấy thì cũng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và triệt để. Cái việc mà phối hợp cùng với lại chi cục thú y của thành phố với lại các phòng ban liên quan thì cũng chưa được phối hợp đồng bộ.
Vấn đề mà kiểm dịch tại các khu giết mổ nhỏ lẻ ở trong cái khu vực dân cư thì đối với ủy ban phường thì cái khả năng mà kiểm soát được là rất khó. Tuy nhiên bởi vì cái khó là có một cán bộ thú y là của trạm thú y của thành phố phục vụ trên địa bàn. Thế thì với khả năng một đồng chí đó thì không thể kiểm soát được với một cái giờ tập trung trên địa bàn khi mà các nơi mà giết mổ để thực hiện cái việc mà thương mại hoặc cũng như là giết mổ để phục vụ thuê. Đấy là cái mà cũng khó khăn, và thứ hai đúng là cái mà khó kiểm soát được trong vấn đề mà kiểm dịch theo cái nguồn gốc của cái thực vật đó.
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên, và ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đối với việc quản lý các điểm giết mổ nhỏ lẻ hiện nay. Trước năm 2015, thành phố đã tạm thời cấp phép cho một số điểm giết mổ gia cầm tư nhân, và tại các điểm này đều có cán bộ kiểm dịch thú y. Tuy nhiên, theo Luật Thú y năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, thì tại các điểm giết mổ này không còn đội ngũ cán bộ kiểm dịch thú y. Thực hiện luật từ ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chi cục Thú y tỉnh cũng đã chấm dứt việc kiểm soát tại các điểm giết mổ này. Tuy nhiên, các điểm giết mổ này vẫn đang hoạt động và hàng ngày cung cấp hàng nghìn con gà đã thịt cho các chợ cũng như một số bếp ăn tập thể. Theo cảm quan, thịt tại các điểm giết mổ này cũng không mấy đảm bảo vệ sinh. Từ nồi nước sôi dùng để nhúng gà, để làm lông rất vẩn đục và bốc hơi hôi khó chịu. Lòng gà cũng được làm ngay gần khu cắt tiết vạt lông. Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Chi cục Phó Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên, thì để cán bộ thú y được quyền kiểm soát giết mổ tại khu vực này, hiện Chi cục Thú y đang đề xuất phương án để quản lý giết mổ buôn bán sản phẩm động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Chi cục Thú y đang xây dựng một phương án quản lý như vậy là các cái điểm giết mổ và như vậy buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn. Và trong một thời gian tới thì không những thành phố Thái Nguyên và trên toàn địa bàn tỉnh, thì nếu mà như vậy phương án được phê duyệt thì tất cả những cái điểm giết mổ mà chúng tôi cho rà soát và nếu đạt các cái tiêu chí theo như vậy thông tư 09 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì trước mắt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có cơ sở giết mổ động vật tập trung, thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm soát giết mổ tại các điểm giết mổ mà sau khi đã cho sửa chữa nâng cấp và đạt các cái điều kiện vệ sinh thú y thì sẽ cho tiến hành kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cái điểm giết mổ trên địa bàn.
Như vậy, lượng gia cầm được giết mổ tại các điểm giết mổ gia cầm tư nhân trên địa bàn thành phố hiện nay không có cơ quan nào chịu trách nhiệm trong khâu kiểm dịch thú y. Để người tiêu dùng an tâm với nguồn thực phẩm này, thì phương án quản lý giết mổ buôn bán sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 như lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh tham mưu đề xuất là rất cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh chưa xây dựng được các điểm giết mổ tập trung.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nghị quyết phải xuất phát từ cuộc sống mà khi thực hiện phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã thể hiện được nguyện vọng của người dân. Bài viết Một nghị quyết mang nhiều lợi ích cho người dân thành phố Thái Nguyên của Phương Thơm, báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Xin được lấy ví dụ về hai dự án. Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị bên bờ sông Cầu và dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên được đề cập trong nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Hiện nay cả hai dự án đang trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, để có hai dự án vào nghị quyết, ít ai biết được nỗi vất vả của các cấp, các ngành chuyên môn chứa đựng cả sự tâm huyết của người đứng đầu. Chúng tôi còn nhớ, cách đây không lâu, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến tỉnh Quảng Ninh để tham gia mô hình đài hóa thân An Lạc Viên tại Quảng Ninh. Sau đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo quyết liệt để đến nay tỉnh ta sắp có một nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên hiện đại cấp vùng. Chúng tôi đã có lần tháp tùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực địa dòng sông Cầu và sau này đồng chí đã có chỉ đạo cụ thể đối với dự án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Chúng tôi còn nhớ hôm đó trời nắng to, nước sông cạn, chiếc cano chở đoàn liên tục mắc cạn phải nhờ đến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ can thiệp. Do ảnh hưởng của trận mưa đêm hôm trước, hai bên bờ sông bùn đất ngập đến mắt cá chân, nhưng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vẫn săm sắn băng qua từng khu đất, khu vườn của dân để tìm hiểu thực địa. Vừa kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vừa lưu ý các ngành chức năng đi cùng khi triển khai dự án phải tính toán kỹ đến các giải pháp, tham vấn các nhà khoa học để đảm bảo dự án triển khai khoa học và hiệu quả nhất, đồng thời không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các hộ dân sống hai bên bờ sông Cầu. Chỉ ngần ấy chi tiết cũng đủ thấy đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh quan tâm như thế nào đến các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Đề cập đến hai dự án nêu trên, hầu hết người dân của thành phố Thái Nguyên đều đồng tình ủng hộ và cho rằng đây là điểm nghị quyết thể hiện sự lo cho dân. Nghị quyết số 03 xác định tập trung thực hiện các mục tiêu tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Theo đó, thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp để thực hiện. Những ngày này, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực quán triệt triển khai nghị quyết. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên thông tin, đây là một nghị quyết thiết thực và sát sườn với người dân thành phố nhất. Không những bản thân tôi tham gia truyền đạt nghị quyết cảm thấy tâm huyết, mà những cán bộ, đảng viên khi được học tập cũng rất đồng tình. Như lời của đồng chí Mai Đông Kinh, khi dự hội nghị quán triệt nghị quyết cho những cán bộ chủ chốt của thành phố Thái Nguyên ngày 29 tháng 9 mới đây, tôi cũng cảm nhận rất rõ điều này. Ông Đặng Phúc Lường, tổ 19, phường Phan Đình Phùng, nhiều năm làm phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh, nay đã về hưu được mời đến tham gia học tập thảo luận nghị quyết chia sẻ. Phấn khởi lắm, trước kia điều kiện chúng ta chưa thực hiện được ý tưởng xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành thành phố sinh thái hiện đại, thì nay nghị quyết 03 như chiếc gậy để thực hiện điều này. Những ngày này, khi xuống các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đâu đâu chúng tôi cũng thấy các đảng bộ đề cập đến nghị quyết số 03. Đồng chí Trần Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân phường Cam Giá cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên về triển khai nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi đã triển khai nghị quyết thông qua hội nghị giao ban, các cuộc họp chi bộ tổ dân phố trên khắp địa bàn phường. Đáng chú ý, trong nghị quyết có nội dung thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông Cầu và dự án khu đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. Chắc chắn, một số hộ dân sống gần khu vực sông Cầu sẽ phải giải tỏa để dành diện tích đất thực hiện dự án. Chúng tôi đang chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban mặt trận tổ quốc và trưởng các đoàn thể của các tổ dân phố tuyên truyền vận động để người dân sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án. Chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ tổ 3 phường Túc Duyên nói, khi truyền đạt nội dung nghị quyết tại chi bộ và tổ dân phố, người dân chúng tôi ai cũng tỏ ra phấn khởi vì nghị quyết mang đến lợi ích cho chúng tôi rất nhiều. Đơn cử, nếu triển khai dự án khu đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên thì cuộc sống của người dân sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Có thể thấy, mặc dù nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên mới ban hành cách đây 2 tháng, nhưng tinh thần của nghị quyết đã lan tỏa và thấm vào từng cán bộ, đảng viên, người dân thành phố Thái Nguyên để hành động.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai trời tiếp tục lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhá. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhá.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhá.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803-833-833. Tại Bắc Cạn 02816-252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737 733. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.